Trong thì giờ này, tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong sách Giăng, chương 3 từ câu 14 đến câu 16, trước khi mục sư quản nhiệm chia sẻ lời Chúa cho chúng ta. Kính mời hội thánh đồng đứng. Xưa, Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Kính mời hội thánh ngồi.
Trước khi học lời của Đức Chúa Trời, xin nhà chúng ta hiệp ý để cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa một lần nữa vì giữa những hoàn cảnh không được thuận lợi thì Chúa vẫn cho chúng con có cơ hội để thờ phượng Ngài, hoặc là số người giới hạn tại nhà thờ, hoặc là chúng con thờ phượng Chúa ở tại nhà. Dầu ở đâu, chúng con tin rằng Chúa vẫn hiện diện với chúng con, và chúng con cũng có thể nghe lời của Chúa phán dạy riêng cho mình. Nên trong thời giờ này, con đến với Chúa và xin Chúa cho chúng con yên lặng để lắng nghe tiếng của Chúa phán dạy chúng con. Và xin dùng lời của Ngài để làm thành ý định tốt đẹp đời đời của Ngài trên mỗi chúng con. Hôm nay chúng con sẽ cùng học với nhau bài câu kinh thánh rất là quen thuộc. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con thấu hiểu được tình yêu của Chúa đối với chúng con. Và nếu trong vòng những người nghe có ai chưa tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa của thế và Chúa đời sống mình, thì hôm nay là cơ hội để chúng con có thể hạ mình, cúi đầu thưa với Chúa rằng: xin tha thứ tội lỗi cho con, nhận con làm con của Chúa, chúng con rất biết ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Mặc dù tận nơi sâu thẳm của tâm lòng, con người khao khát cuộc sống trên thiên đàng qua những câu chuyện như Lưu Nguyễn Lạc Thiên Thai, Bích Câu Kỳ Ngộ. Nhưng khi chúng ta đề cập đến vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời, thì có người nói rằng chúng ta sống trên đất mà cứ nói chuyện trên trời, có nghĩa là nói những chuyện không có và không thể tin được. Ngài sư học giả Nicodem đến với Chúa Thế Giê-xu về hỏi Ngài về sự cứu rỗi, đã được Ngài trả lời như sau: nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Chúa Trời. Nicodem ngạc nhiên hỏi: người đã già thì sanh lại làm sao được? Nghĩa là người đã già với bản tánh cố hữu, chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ, làm sao có thể thay đổi được? Chúa Thế Giê-xu đưa ra một thí dụ nói đến quyền năng biến đổi của Đức Thánh Linh hành động trong con người. Gió muốn thổi đâu thì thổi, người nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Nicodem cũng không chấp nhận câu trả lời đó nên đặt vấn đề: điều đó làm thế nào được? Có nghĩa là sự đổi mới đó, sự cứu rỗi như vậy chưa từng xảy ra trong lịch sử. Chúa Thế Giê-xu đưa ra nhận định: ví bằng ta nói với các ngươi những chuyện thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay, huống chi ta nói những việc thuộc về trời thì các ngươi tin làm sao được? Rồi để chuẩn bị cho lời giải thích tiếp theo, Chúa Thế Giê-xu phán: chưa hề có ai lên trời trừ ra đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời. Và Ngài đưa ra một sự kiện về đất, đó là xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thế nào, để liên hệ với một sự kiện thuộc về trời, đó là con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Là người Do Thái chuyên nghiên cứu Kinh Thánh, nên khi nghe đến đây thì Nicodem hiểu Nhưng có thể chúng ta ngày nay chưa hiểu, và vì thế chúng ta nên học với nhau phân đoạn Kinh Thánh này. Qua phân đoạn Kinh Thánh Giăng đoạn 3 từ câu 14 đến câu 16, theo ý Chúa của Thế Giê-xu phán cùng Nicodem, chúng ta có thể chia phân đoạn này thành hai phần chính. Thứ nhất, tại sao con rắn bị treo lên cây sào? Và thứ hai, tại sao con người bị treo trên cây thập tự? Theo Dân Số Ký đoạn 21, dân Israel bước vào năm thứ 40 sau khi rời khỏi Ai Cập. Nhưng khi đến vùng biên giới phía đông của miền đất hứa, Đức Chúa Trời dẫn họ trở ngược lại sa mạc. Giống như một người từ Adelaide muốn đến Brisbane, nhưng sau khi đã đến được Gold Coast, người tài xế lái xe đi ngược lại Sydney, tìm đường khác để đến Brisbane. Vì thế, giữa đường dân sự ngã lòng. Từ chỗ ngã lòng đó, dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se mà rằng: làm sao người khiến chúng tôi lên xứ Ai Cập đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh, cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ ăn đạm bạc này. Tức là bánh mana và thịt chim cút, đối với họ là đạm bạc, ghê gớm. Kinh Thánh ghi, Đức Chúa Trời sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến đổi người Israel chết rất nhiều. Câu hỏi căn bản là tại sao Đức Chúa Trời sai con rắn lửa cắn chết nhiều người Israel? Câu trả lời là vì dân Israel phạm tội, chống nghịch Đức Chúa Trời nên Ngài sai rắn lửa đến cắn chết nhiều người. Suốt 40 năm trong sa mạc, nơi không có bánh và nước, Đức Chúa Trời ban cho họ ăn bánh mỗi ngày mà họ không phải nhồi bột để nướng. Ngài ban cho họ nước uống mỗi ngày mà họ không phải đào giếng. Vậy mà họ xem bánh đó và thức ăn là điều họ gớm ghê. Chữ ghê gớm trong đây có nghĩa là thức ăn không bổ dưỡng gì cả. Nhưng đây là thức ăn đã nuôi sống họ 40 năm trong sa mạc, tức là có nhiều chất dinh dưỡng. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên họ bày tỏ lòng bất mãn của mình đối với Đức Chúa Trời. Nhưng lần này, theo từ ngữ, họ bày tỏ lòng bất mãn bằng một văn từ chua chát nhất. Khi mà con người đã không thỏa lòng, thì món quà nào của Đức Chúa Trời cũng không có chút hương vị gì cả đối với họ. Chuyện xưa kể rằng, Di Tử Hà theo vua nước Vệ dạo chơi ngoài vườn. Ông ăn quả đào, thấy quả đào ngon, ông mà chia cho vua. Vua khen, người này yêu ta thật, của đã ngon miệng mà lại dành cho ta. Thời gian sau, vua không còn thương yêu Di Tử Hà nữa và ra lệnh đem Di Tử Hà ra trị tội. Vì ngày xưa đã phạm tội khi quân, trao cho vua ăn quả táo thừa. Câu ngắn ngủi, dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời lại chứa đựng cả một dòng lịch sử lâu dài. Khởi sự từ hai người đầu tiên trong lịch sử con người, đó là Adam và Eva. Khước từ uy quyền của Đức Chúa Trời trên đời sống mình và muốn tự quyết định cuộc đời mình. Hậu quả sự việc đó là sự chết bước vào đời sống con người. Adam và Eva bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Adam và Eva ở trong một cảnh vườn được đời sau gọi là địa đàng, được ăn mọi trái cây ngon ngọt trong vườn, được trò chuyện cùng Đức Chúa Trời, được quản trị mọi vật trong vườn. Vậy mà họ không thỏa lòng, nghe theo lời ma quỷ muốn tự mình quản xuyến đời mình, nên hái trái cấm để ăn. Bây giờ, thái độ và hành động đó tiếp diễn nơi dòng dõi con người, không phải chỉ riêng người Israel mà cả nhân loại. Ngày nay tinh thần phản nghịch này cũng tiếp tục trong chúng ta. Đức Chúa Trời đã sáng tạo nên vũ trụ này hết sức tuyệt vời. Đức Chúa Trời sáng tạo chúng ta hết sức là lạ lùng, nhưng chúng ta vẫn không thỏa lòng. Chúng ta không muốn Đức Chúa Trời quản trị cuộc đời mình, nhưng chỉ muốn tự mình quản trị thế giới và cuộc đời của chúng ta. Dầu thế giới này và cuộc đời chúng ta bị hư hại và đau khổ quá nhiều rồi. Chúng ta luôn luôn đòi hỏi Đức Chúa Trời phải thực hiện phép lạ này, phép lạ kia, nếu Ngài muốn chúng ta tin nhận Ngài. Chúng ta giống như một người chồng hay là một người vợ đã có máu ngoại tình, nên người vợ hay người chồng có đẹp và có tốt đến đâu, chúng ta cũng không thỏa lòng. Giống như nọc độc của con rắn chảy trong máu của người bị cắn và gây cho người đó chết, thì tiền công của tội lỗi là sự chết, tức là giá phải trả cho đời sống phản nghịch Đức Chúa Trời là sự chết. Sự chết về thể xác và sự chết đời đời. Khi dân Israel thấy nhiều người trong họ bị chết thì đến nói với Môi-se: chúng tôi có phạm tội vì đã nói nghịch Đức Giê-hô-va và người, hãy cầu xin Đức Giê-hô-va để Ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi. Theo lời nài xin của dân Israel, Môi-se cầu xin Đức Trời tha tội và giải cứu họ. Đức Chúa Trời bảo Môi-se làm một con rắn bằng đồng rồi treo trên cái sào. Hãy ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn trên cây sào thì sẽ thoát chết. Đến đây, chúng ta có câu hỏi là tại sao Môi-se treo con rắn bằng đồng trên cây sào? Câu giải đáp đúng nhất là Môi-se vâng theo lời Đức Chúa Trời treo con rắn bằng đồng trên cây sào, tức là dân Israel phải chấp nhận quyền tể trị của Ngài trên đời sống mình nếu muốn sống. Con rắn bằng đồng trên cái sào chỉ là tượng trưng, chứ con rắn bằng đồng không có quyền gì để cứu sống những người bị rắn cắn. Nhưng đây là cơ hội để những người phản nghịch sự tể trị của Đức Chúa Trời trên đời sống mình có thể quay trở lại mà đầu phục Ngài. Đồng thời, sự kiện này bày tỏ ân điển lạ lùng của Đức Chúa Trời đối với sự phản loạn của dân Israel. Nếu Đức Chúa Trời không thương xót, hình phạt đó thật xứng đáng với thái độ và hành động phản nghịch của họ. Và nếu không bởi ân điển lạ lùng của Ngài thì ai sẽ còn sống? Nếu đọc Kinh Thánh Cựu Ước không kỹ lưỡng, chúng ta có thể đi đến một nhận định sai lầm rằng Đức Chúa Trời trong Cựu Ước là Đức Chúa Trời của luật pháp, còn Đức Chúa Trời trong Tân Ước là Đức Chúa Trời của ân điển. Không, Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Ngài đã và vẫn tiếp tục là Đức Chúa Trời của ân điển. Nhưng tại sao phải treo con rắn bằng đồng lên cái sào để bất cứ ai bị rắn cắn và nọc độc đã chảy trong dòng máu có thể nhìn lên con rắn mà được chữa lành? Khi ngước mắt lên nhìn con rắn bằng đồng lên cái sào, người đó bày tỏ lòng ăn năn về thái độ phản nghịch của mình đối với Đức Trời và ao ước được sự tha thứ. Vấn đề quan trọng tại đây không phải là con rắn bằng đồng trên cái sào hay là đôi mắt nhìn của người bị rắn cắn mà người đó được cứu sống, nhưng là đức tin. Tin cậy lời hứa của Đức Chúa Trời, nhìn lên con rắn bằng đồng trên cái sào thì sẽ được cứu sống. Và đây không phải là lần đầu tiên Thánh đề cập đến đức tin để được cứu. Nhưng mà nhiều trăm năm trước, Kinh Thánh cho biết Abraham tin Đức Giê-hô-va thì Ngài kể sự đó là công bình cho người. Chúng ta không biết bao nhiêu người bị rắn cắn đã nhìn lên con rắn bằng đồng trên cái sào, và bao nhiêu người không chịu nhìn lên con rắn đó. Nhưng nếu không nhìn lên con rắn bằng đồng trên cái sào, người đó tự bày tỏ rằng mình không muốn vâng phục Đức Chúa Trời và tự chấp nhận lấy hậu quả. Như thế, nếu người bị rắn độc cắn muốn được cứu sống, người đó phải nhờ ân điển của Đức Chúa Trời và đặt lòng tin nơi Ngài. Và điểm thứ hai, chúng ta cũng suy nghĩ tại sao con người bị treo trên cái thập tự. Khi kể lại câu chuyện con rắn đồng trên cái sào, Chúa Giê-xu muốn nói với học giả Nicodem rằng: ngươi biết lịch sử của dân tộc, ngươi hỏi chuyện trên trời nhưng mà ngươi không hiểu điều ta trả lời. Bây giờ ta nói với ngươi chuyện dưới đất để ngươi có thể hiểu được chuyện trên trời. Sau khi đề cập xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thế nào trong lịch sử dân Israel, Chúa của Thầy Giê-xu tiếp tục phán thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy. Chữ con người trong câu phán này chỉ về chính mình Ngài, Chúa của Thầy Giê-xu. Tại sao con người cũng phải bị treo lên giường ấy? Lời giải đáp cho câu hỏi này đến từ trời. Đó là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đây cũng đề cập đến ân điển của Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Đồng thời giải pháp cho năng để con người cũng đến từ trời, đó là từ Đức Chúa Trời. Vì chưa hề có ai lên trời trừ đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời. Nói tóm lại, khi trên trời có giải pháp và con người dưới đất đáp ứng giải pháp đó thì nan đề của con người được giải quyết. Nhưng tại sao con người phải bị treo lên giường ấy? Vì con người tiếp tục phản nghịch cùng Đức Chúa Trời. Sự phản nghịch đó hành động trong đời sống của quý ông bà, anh chị và tôi. Sự phản nghịch đó nhìn thấy trong sinh hoạt của xã hội. Sự phản nghịch đó được nhìn thấy trong diễn biến của thế giới. Ngày nay vẫn còn những người sống tiếp tục phủ nhận quyền tể trị của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình. Nhiều người đang sống trong chủ trương hễ thích thì nói, hễ thích thì làm, chứ không theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Những người ủng hộ phá thai, ủng hộ lối sống đồng giới tính, chỉ hành động dựa vào dư luận hơn là dựa vào lời của Đức Chúa Trời. Nói gần gũi hơn, những người làm chủ 7 ngày trong tuần, sử dụng suốt 7 ngày, đó là cho mình. Tức là họ lấy luôn ngày của Chúa là Chúa Nhật, ngày mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Thay vì Kinh Thánh trở nên thức ăn cho đời sống đạo đức và tâm linh của con người, thì một số người ghê gớm Kinh Thánh, xem Kinh Thánh là chướng ngại vật cho đời sống tự do và hạnh phúc của riêng mình. Chữ phải trong câu "con người cũng phải bị treo lên những ấy" trình bày một sự kiện bắt buộc phải xảy ra. Nghĩa là sẽ không có một giải pháp nào khác ngoại trừ con người phải bị treo lên những ấy để con người chúng ta, con người tội lỗi của chúng ta được tha thứ. Vì theo luật pháp, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Cụm từ bị treo là cụm từ được ghi lại 3 lần trong sách Tin Lành Giăng. Nó lên tầm quan trọng của chương trình cứu chuộc nhân loại của Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 8 của 28 ghi: "Khi các ngươi treo con người lên, bây giờ sẽ biết ta là ai, và biết ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều cha ta đã dạy ta." Giăng đoạn 12 của 32 ghi: "Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta." Con rắn đồng mà Môi-se treo lên cây sào là hình ảnh của sự sống cho những người bị rắn cắn chết. Và hình ảnh đó được dùng để chỉ đến Chúa Christ Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự, hầu cho ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Tuy nhiên, khi nói đến ý Chúa Christ Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự, chúng ta phải hiểu như Phi-rơ đã hiểu rằng Chúa Christ Giê-xu bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Và như Chúa Christ Giê-xu tuyên bố, chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho, ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Chúa Christ Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời, và Chúa Christ Giê-xu tình nguyện để bị đóng đinh. Nếu mọi người đều đã phạm tội và tiền công của tội lỗi là sự chết, thì lý do nào Đức Chúa Trời đã ban con một của Ngài để chịu chết trên cây thập tự? Không có lý do nào khác ngoài lý do vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Và ấy là nhờ ân điển của Ngài. Chúng ta có thể nói như Phao-lô đã biết, Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn người có tội, thì Chúa Thánh Giê-xu vì chúng ta chịu chết. Nhưng cũng phải giống như dân Israel ngày xưa, phải lấy lòng tin mà nhìn lên con rắn bằng đồng trên cây sào để được cứu sống. Thì ngày nay, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Tháng 6, ngày 6 tháng Giêng năm 1850, trong cơn bão tuyết tại một thành phố thuộc nước Anh, một thiếu niên không thể đến nhà thờ của mình nên ghé vào nhà thờ gần nhà, ngồi nơi băng ghế cuối cùng. Tại đây, vị mục sư quản nhiệm đi vắng và một trưởng lão thay thế để giảng, và câu Kinh Thánh làm nền tảng cho bài giảng là Ê-sai 45 câu 22: "Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta mà được cứu." Nhưng vì thiếu chuẩn bị, vị trưởng lão cứ lặp đi lặp lại hoài ý: "Chúng ta không cần phải bước vào đại học để học nhìn, mọi người có thể nhìn, trẻ con cũng nhìn được." Rồi nhìn xuống hàng ghế cuối cùng, vị trưởng lão chỉ vào thiếu niên lạ mặt nói: "Trong mặt cháu rất buồn, cháu hãy nhìn Chúa Christ Giê-xu." Hôm ấy, bởi đức tin, thiếu niên này đã nhìn Chúa Christ Giê-xu và sau này trở nên một mục sư nổi tiếng khắp thế giới. Đó là mục sư Charles Spurgeon. Như vậy chúng ta có thể nói, chúng ta đến với Chúa Christ Giê-xu để được sự sống và ý nghĩa và sự sống đời đời. Còn Ngài đến với chúng ta để chịu chết tha cho chúng ta. Nhưng Ngài kêu gọi, nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Nói cách khác, Chúa Giê-xu đã đến trần gian để phục vụ, và Và Ngài kêu gọi chúng ta bước vào sự phục vụ Đức Trời cùng người khác với Ngài. Chúng ta cần biết thêm là từ ngữ treo lên tại đây và trong Giăng đoạn 8:28 cũng như đoạn 12:32 có hai ý nghĩa. Một là bị đóng đinh cái thập tự, và hai là sự vinh hiển. Nếu Chúa Thế Giê-xu không chịu chết trên cái thập tự, Ngài không thể là Chúa Thế của cả nhân loại. Nếu Chúa Thế Giê-xu không phục vụ, Ngài sẽ không nhận được sự vinh hiển như Philip đoạn 2:5-11 đã ghi. Nghe lại câu chuyện con rắn đồng được treo lên cây sào trong lịch sử dân tộc. Và vì sao con người cũng phải bị treo lên những ấy? Nicodem hiểu. Theo thống kê, trên thế giới mỗi năm có từ 30.000 đến 40.000 người chết vì bị rắn cắn. Mà 75% việc này xảy ra tại Ấn Độ. Nan đề là những người đó không có thuốc trị nọc rắn cắn hoặc vì sống xa bệnh viện. Cũng theo thống kê, trên thế giới mỗi giây có 2 người chết, mỗi phút có 102 người chết, hay mỗi giờ có 6.098 người chết, mỗi ngày có 146.357 người chết, và mỗi năm có 53.400.000 người chết, mà đại đa số là chết trong tội lỗi và chết mất đời đời. Nan đề là mặc dầu con người đã bị treo lên giường ấy, hầu thế ai tin đến Ngài thì được sống đời đời, mà họ không chịu tin nhận. Giải pháp cho nan đề tội lỗi của chúng ta đã được Chúa Thánh Giêsu thực hiện. Hay nói cách khác, món quà cứu rỗi đã được Đức Chúa Trời thực hiện xong. Bây giờ phần còn lại là chúng ta có sẵn sàng giơ bàn tay đức tin để tiếp nhận món quà ấy không? Tức là bằng lòng ăn năn tội và mời Chúa Thánh Giêsu làm Chúa Thánh và chủ đời sống của mình. Xin thầy vị cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi, chúng con bày tỏ lòng biết ơn và cảm ơn Ngài vì sự yêu thương lớn lạ của Ngài và ân điển lạ lùng của Ngài mà Chúa Thánh Giêsu đã xuống trần, chịu chết trên cái thập tự để đền tội thay cho chúng con. Câu chuyện mà chúng con suy gẫm ngày hôm nay, xưa Môi-se treo con rắn ở nơi đồng vắng thể nào để dân sinh phạm tội được sự tha thứ, được sự sống, thì ngày nay Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng con cũng đã bị treo cái thập tự để chúng con nhìn đến Ngài mà được tha thứ tội và được sống. Con cầu nguyện để chúng con những con người tội lỗi và sẽ chết mất trong tội lỗi, chết mất đời đời, bởi đức tin chúng con có thể nhìn đến Chúa, đặt mình trong sự tể trị của Chúa và thưa với Chúa rằng chúng con ăn năn tội, xin Chúa trở nên Chúa của thế và chủ đời sống của chúng con. Xin tể trị cuộc đời của chúng con để chúng con kinh nghiệm sự sống của Chúa, một sống đầy ý nghĩa, một sống giá trị, sự sống đời đời. Chúng con cảm tạ Chúa và hết lòng cùng trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.